truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 17 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2017 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay có những nội dung chính sau đây.
Sáng ngày 10 tháng 11, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường. Tại kỳ họp, với sự nhất trí cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của thành phố. Nghị quyết này là căn cứ pháp lý để các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị của thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017.
Tổ 21, 23 và 24 phường Chùa Hang tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Đây là đơn vị được chọn tổ chức điểm của tỉnh.
Việc làm giả nhãn hàng, nhãn hiệu không chỉ đe dọa đến lợi ích của nhà sản xuất, nhà kinh doanh mà còn gây hoang mang cho người tiêu dùng khi chất lượng mình mua về không đúng với giá trị thật của đồng tiền, thậm chí là tiền mất tật mang. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 10 tháng 11, kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức trọng thể tại Hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố. Dự kỳ họp có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trình bày tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của thành phố Thái Nguyên. Theo đó, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của thành phố Thái Nguyên được đề nghị điều chỉnh tăng, gồm tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất từ 15,5% lên 15,6%, giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp địa phương theo giá so sánh năm 2010 điều chỉnh từ 5.500 tỷ đồng lên 5.800 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng. Thu ngân sách thành phố điều chỉnh từ 1.225 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng, tăng 1.275 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản theo giá so sánh năm 2010 điều chỉnh từ 1.489 tỷ đồng lên 1.550 tỷ đồng. Sản lượng lương thực có hạt điều chỉnh từ 26.900 tấn lên 40.000 tấn. Số lao động được tạo việc làm tăng thêm điều chỉnh từ 4.000 lao động lên 4.700 lao động. Chỉ tiêu cai nghiện ma túy điều chỉnh từ 180 lượt người lên 216 lượt người. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của thành phố Thái Nguyên là cần thiết, đúng quy định của pháp luật. Việc điều chỉnh này cũng hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương sau khi thành phố Thái Nguyên tiếp nhận 5 đơn vị là phường Chùa Hang, xã Đồng Liên, xã Huống Thượng, xã Linh Sơn, xã Sơn Cẩm về quản lý, nên một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 có sự thay đổi. Với sự thảo luận dân chủ và nhất trí cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của thành phố Thái Nguyên. Nghị quyết này là căn cứ pháp lý để các cấp ngành, địa phương, đơn vị của thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017.
Có tiếp tục làm đường phố Hương, đường Lưu Nhân Trú nữa hay không và bao giờ làm là ý kiến được nhiều cử tri của phường Trung Thành gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố do đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn trong buổi tiếp xúc cử tri của phường vào chiều ngày 9 tháng 11. Ngoài ra, tại buổi tiếp xúc còn có nhiều ý kiến khác xung quanh các vấn đề như cần nâng cấp nhà văn hóa tổ 25, dự án nâng cấp quốc lộ 3 đã xong từ lâu nhưng nhiều hộ dân vẫn chưa nhận được tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, có biện pháp xử lý cá nhân lấn chiếm đất công ở tổ dân phố 12, đề nghị cơ quan chuyên môn kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn phường nói riêng và thành phố nói chung, cử tri đề nghị được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã hết thời hạn, vân vân. Ông Trần Ngọc Hoan, cử tri tổ dân phố 28 có ý kiến.
Quốc lộ 37 đã triển khai từ năm 2008 đến nay là số cái hệ thống nắp thoát nước từ vị trí của bệnh viện An Thép đến tới cầu Võ Ngựa là rất nhiều, những cái nắp đậy nó bị gãy sập hỏng, do đó nguyên nhân là dẫn đến những cái hiện tượng bị đất rác sẽ tràn xuống. Thì hiện tại là qua quá trình trời mưa to, một số các hộ gia đình 7 hộ liên kề thì quá trình làm đường nâng cấp sẽ cao cho cái cốt không cao lên trong gần 1 mét, cho nên là nguy cơ là hiện tại là nếu mà mưa to thì là nước sẽ tràn vào 7 hộ gia đình ở khu dân cư gần đó, huyện mong rằng cái cơ quan chức năng làm sao mà có cái hướng để giải quyết kịp thời cho cái đảm bảo nguyện vọng của bà con.
Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri phường Trung Thành, lãnh đạo phường và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp các ý kiến còn lại để gửi tới kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới.
Chiều ngày 9 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với 125 cử tri xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc đã có 16 lượt ý kiến kiến nghị của các cử tri gửi đến đoàn đại biểu. Về lĩnh vực giao thông, các cử tri đề nghị thành phố quan tâm tạo điều kiện mở rộng, nâng cấp đường kênh đoạn từ quán 300 đi Hồ Đuối Cốc, đồng thời bổ sung hệ thống rào chắn bên phần đường bê tông và xây dựng đường điện thắp sáng đường kênh. Hiện nay một số cầu bắc qua kênh đã xuống cấp, gây nguy hiểm cho nhân dân đi lại. Các cử tri đề nghị cần được sửa chữa, nâng cấp, hỗ trợ xi măng để xây dựng kênh mương nội đồng và các khu dân cư. Cần có giải pháp khắc phục khi một số đoạn ống nước của nhà máy nước Yên Bình bị cao hơn rãnh nước chảy dọc kênh núi Cốc khiến nước mưa chảy thẳng xuống kênh gây xói mòn và ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, các cử tri cũng đề cập đến chế độ chính sách người có công, khám sức khỏe cho người dân có bảo hiểm y tế. Trước các ý kiến của các cử tri, đoàn đại biểu đã trả lời một số nội dung trong thẩm quyền, đồng thời tổng hợp đầy đủ các ý kiến trình lên kỳ họp sắp tới của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo ghi nhận, trong 10 tháng năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB Thái Nguyên đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Cụ thể, huy động vốn đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 30% doanh số cho vay hơn 400 tỷ đồng, tăng 15%. Tổng tài sản đạt gần 1.200 tỷ đồng, tăng 33%, giữ vững vị trí thứ 5 trong hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, SHB Thái Nguyên tập trung cho vay các ngành nghề ít rủi ro, các ngành nghề được chính phủ và ngân hàng nhà nước khuyến khích phát triển như cho vay sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, chế biến, chế tạo, nuôi trồng, chế biến nông lâm thủy sản công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời hướng tới đối tượng khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh của SHB luôn đạt hiệu quả cao mà vẫn đảm bảo an toàn và nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ. Song song với phát triển kinh doanh, đồng thời nối tiếp thành công trong 3 năm liền hợp tác cùng Nhà hát Tuổi Trẻ, triển khai dự án Chắp cánh niềm tin, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB tiếp tục dành ngân sách 4 tỷ đồng để tài trợ cho dự án. Tại Thái Nguyên, đây là năm thứ 2 SHB Thái Nguyên tổ chức thực hiện chương trình này. Theo đó, chương trình ca nhạc hài kịch Tôi đẹp, tôi có quyền sẽ được tổ chức vào lúc 19h30 phút tối 12 tháng 11 năm 2017 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, khách hàng SHB Thái Nguyên chia sẻ.
Năm trước thì mình cũng đã được tham gia cái chương trình hài kịch về Chắp cánh niềm tin của SHB và nhận thấy là đây là một chương trình rất hay và ý nghĩa. Cũng rất là vui là năm nay là SHB lại tiếp tục tổ chức chương trình này. Và theo mình thấy thì đây là ngân hàng đầu tiên trên địa bàn mình đã có những chương trình hay và bổ ích như thế này cho khách hàng. Mình cảm thấy rất háo hức muốn tham gia chương trình và chắc chắn là buổi tối chủ nhật tuần này mình sẽ cùng với cả gia đình đến tham gia chương trình của SHB tổ chức.
Nói về chương trình Chắp cánh niềm tin thể hiện sự tri ân của SHB với khách hàng, ông Ngô Đức Khanh, giám đốc SHB Thái Nguyên nhấn mạnh.
Thì đây là chủ trương chung của hội sở chính, chỉ đạo thì đến các tỉnh thành, đặc biệt là SHB hiện nay đã nhận diện trên gần 50 tỉnh thành. Thì chúng tôi là hàng năm đều có chương trình gọi là cái dự án Chắp cánh niềm tin. Cái này là một trong những cái là cũng là quảng bá thương hiệu, hình ảnh. Đặc biệt là cái quan trọng nhất là tri ân đến khách hàng để làm nào là khách hàng hiểu ngân hàng hơn và biết ngân hàng hơn, để chúng tôi từ đó là chúng tôi là phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
Tin rằng với chương trình Chắp cánh niềm tin lần thứ 2 được tổ chức tại Thái Nguyên sẽ đem đến cho khách hàng những giây phút thư giãn và sẽ luôn tin tưởng đồng hành với SHB Thái Nguyên nói riêng, hệ thống SHB nói chung trong hoạt động kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, người dân trong các tổ dân phố 21, 23 và 24 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đã luôn nỗ lực đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế xã hội. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt là người dân luôn tích cực tự nguyện tham gia các phong trào và cuộc vận động ở tại địa phương. Và ngày hôm nay, mùng 10 tháng 11 năm 2017, đông đảo người dân trong các tổ dân phố 21, 23 và 24 tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đây là ngày hội đại đoàn kết toàn dân được tổ chức điểm của tỉnh trong năm 2017.
Dự và chung vui với ngày hội của nhân dân ba tổ 21, 23 và 24 phường Chùa Hang có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Trịnh Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại ngày hội, nhân dân các dân tộc Kinh, Giao, Tày, Nùng, Sán Dìu, San Chí trong trang phục truyền thống đã cùng nhau hòa mình trong tiếng nhạc, cất cao lời ca, tiếng hát, điệu múa say sưa chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Tất cả tạo nên không khí tươi vui phấn khởi, từ đó thắt chặt tình đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Có mặt tại ngày hội, chị Hoàng Vân Anh, tổ dân phố 21, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Hôm nay thì ở đây ngay từ rất sớm thì mọi người đã có mặt rất đông đủ ạ. Và với một bầu không khí rất là sôi động. Tôi rất mong tinh thần đoàn kết của ngày hôm nay sẽ được lan tỏa trong khu dân cư và để thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao ạ.
Tại ngày hội, nhân dân ba tổ đã cùng nhau ôn lại truyền thống 87 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ thực hiện cuộc vận động năm 2018. Theo đó, ba tổ dân phố có hơn 280 hộ với 990 nhân khẩu, chủ yếu là công nhân viên chức và cán bộ hưu trí. Số hộ có kinh tế khá chiếm 75%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 3 triệu đồng một người một tháng. Năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được triển khai gắn liền với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhân dân ba tổ đã thi đua thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật, trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Qua bình xét, ba tổ dân phố đề nghị phường công nhận 272 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97%, công nhận ba tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa năm 2017. Bà Phan Thị Tư, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 23, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Không có sự đồng thuận của nhân dân thì chúng ta không thể làm lên được. Cho nên là theo tôi nghĩ là tất cả là do nhân dân ủng hộ và cán bộ trong tổ là cùng đoàn kết để làm nên sự việc đó.
Năm 2018, khu dân cư tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó đặt mục tiêu trên 95% số hộ đạt gia đình văn hóa, giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa, chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá cao kết quả mà nhân dân trong các tổ 21, 23 và 24 phường Chùa Hang đạt được trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh:
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân địa phương cần quan tâm thực hiện tốt một số những nội dung sau đây. Về nội dung thứ nhất là tiếp tục thực hiện các cuộc vận động gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở trên tinh thần đổi mới về phương pháp và cách làm. Tất cả đều hướng về cơ sở, nhất là việc xây dựng khu dân cư tiên tiến gắn với tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục thực hiện tốt về quy ước, hương ước của khu dân cư và tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và không ngừng phát triển về kinh tế, đẩy mạnh phong trào tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chăm lo đối với các đối tượng thuộc diện chính sách, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tai tệ nạn xã hội, bài trừ mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 3 là các cuộc vận động cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục theo từng giai đoạn, có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện ra những gương người tốt, việc tốt để kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào.
Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Tỏ đã tặng khu dân cư nhiều phần quà có ý nghĩa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng quà cho 3 hộ nghèo của phường Chùa Hang. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã dành tặng nhiều phần quà cho 3 tổ dân phố 21, 23 và 24. Trước đó, vào sáng ngày 9 tháng 11, nhân dân trong các tổ dân phố 21, 23 và 24 đã cùng nhau tham gia giao lưu thể thao chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Gần 100 vận động viên đến từ 3 tổ dân phố đã cùng nhau tranh tài ở các nội dung thi đấu cầu lông, bóng chuyền hơi, thể dục thẩm mỹ và bóng bàn.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 11 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua, trong tiểu mục người tiêu dùng quan tâm có phản ánh, đừng để người tiêu dùng mất niềm tin về hàng giả. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm giữa tuần này giá vàng thế giới tăng vượt mốc 1.280 đô la Mỹ một ao, nhưng giá vàng miếng trong nước vẫn chỉ lình xình ở mức bán ra 36,6 triệu đồng một lượng. Lúc gần 9 giờ sáng ngày 10 tháng 11, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,55 triệu đồng một lượng mua vào và 36,65 triệu đồng một lượng bán ra. Đây là mức giá đã được giữ ổn định từ 3 tuần nay. Nguyên nhân là do tác động của giá đô la Mỹ tự do giảm khiến giá vàng miếng sáng nay ổn định dù giá vàng thế giới tăng. Hiện giá vàng thế giới quy đổi khoảng 35,2 triệu đồng một lượng bán ra, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ trong nước khoảng 1,4 triệu đồng một lượng. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty xăng dầu Bắc Thái đã triển khai bán xăng sinh học E5 thay thế xăng khoáng A92, RON 92 tại 70 trên tổng số 72 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Cạn. Trong đó, riêng địa bàn Thái Nguyên đã có 50 trên 51 cửa hàng bán lẻ xăng dầu của công ty triển khai bán xăng sinh học E5 thay thế xăng RON 92. Xăng E5 là xăng RON 92 trộn lẫn 5% ethanol có nồng độ 99,5% khi đốt cháy có mức khí thải độc hại thấp hơn hẳn so với các loại nhiên liệu hóa thạch thông thường. Từ cuối năm 2015, công ty xăng dầu Bắc Thái đã thí điểm bán xăng E5 tại cửa hàng xăng dầu số 7 Gang Thép. Từ năm 2016, công ty xăng dầu Bắc Thái đã đẩy mạnh tiến độ đưa xăng sinh học E5 vào thay thế tại các cửa hàng bán lẻ của công ty. Dự kiến đến hết tháng 11 năm 2017, toàn bộ 100% các cửa hàng bán lẻ của công ty sẽ hoàn tất chuyển đổi sang bán xăng E5, thay thế hoàn toàn xăng RON 92 và đến trung tuần tháng 12 năm 2017, 100% các đại lý bán lẻ của công ty cũng sẽ chuyển sang bán xăng E5 hoàn toàn.
Mới đây, tại địa chỉ số 1 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, công ty cổ phần đầu tư Hải Âu Việt ở Hải Hậu, Nam Định tổ chức khai trương cửa hàng gạo ngon số 21 và ra mắt công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Thọ Khang, đơn vị bán lẻ chính thức các sản phẩm gạo nằm trong hệ thống chuỗi siêu thị gạo ngon toàn khu vực miền Bắc tại Thái Nguyên. Theo đó, tại siêu thị gạo ngon do công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Thọ Khang phân phối và bán lẻ có đầy đủ các loại gạo là đặc sản các vùng miền trong cả nước, được chia thành các dòng sản phẩm như gạo nếp đặc sản, gạo cho gia đình, gạo cho bếp ăn công nghiệp trường học, gạo cho ngày Tết, gạo thượng hạng đến các loại gạo cho người ăn kiêng, gạo cho người tiểu đường, béo phì, cao huyết áp. Các sản phẩm gạo đều được truy xuất nguồn gốc, niêm yết giá công khai. Và tại siêu thị, công ty chỉ áp dụng hình thức bán lẻ. Lý giải về điều này, ông Nguyễn Văn Thọ, giám đốc công ty cho biết.
Khi chúng tôi phát triển hệ thống bán lẻ, thì muốn đưa những cái sản phẩm về nông sản như là gạo chúng tôi đang cung cấp đây từ thu mua từ trực tiếp của người nông dân đưa đến trực tiếp tận nhà của người tiêu dùng để người ta được sử dụng cái chất lượng gạo tươi, ngon và đảm bảo cái chất lượng nhất. Tươi đây nghĩa là vừa sát từ thóc ra đem tới người dân. Sản phẩm ở đây thì chúng tôi đều cho xay sát mới. Quy trình xay sát thì sáng nay sát thì chiều chuyển về và đóng gói bao bì luôn, không xay sát số lượng nhiều, không dự trữ kho nhiều.
Tại lễ khai trương, công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Thọ Khang cũng cam kết với người tiêu dùng về chất lượng gạo chính gốc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu khách hàng sử dụng gạo của công ty không hợp khẩu vị sẽ được công ty kiểm tra, đổi lại và tư vấn sản phẩm gạo phù hợp với nhu cầu của từng gia đình. Việc ra mắt công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Thọ Khang và chuỗi siêu thị gạo ngon đã bước đầu khẳng định với khách hàng Thái Nguyên về thương hiệu, chất lượng sản phẩm, đồng thời xây dựng lòng tin với người tiêu dùng, góp phần tạo nên những giá trị chung của hạt gạo Việt Nam.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua những vụ việc như sữa giả, mỹ phẩm giả, rượu giả, quần áo giày dép giả của một thương hiệu nổi tiếng trong nước đã khiến dư luận dậy sóng. Mức độ làm giả ngày càng tinh vi, người tiêu dùng thì khó nhận biết. Việc làm giả nhãn hàng, nhãn hiệu không chỉ đe dọa đến lợi ích của nhà sản xuất, nhà kinh doanh mà còn gây hoang mang cho nhiều người tiêu dùng khi chất lượng mình mua về không đúng với giá trị thật của đồng tiền, thậm chí là tiền mất tật mang.
Báo cáo mới đây nhất của đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên trong buổi giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố tại đơn vị về công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng năm 2017 cho thấy, trong gần 750 trường hợp bị kiểm tra, đã có trên 30 vụ hàng giả bị phát hiện và xử lý với tổng tiền phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng hóa trên 550 triệu đồng. Ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, ngày nay với sự hỗ trợ của máy móc thiết bị hiện đại nên việc làm giả sản phẩm không còn đơn thuần chỉ là giày, quần áo thể thao, bột ngọt mà ngày càng trở nên tinh vi hơn, hướng đến các sản phẩm cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng như đồng hồ, kính mắt mang thương hiệu Casio, quần áo Nike, Lacoste nên việc phát hiện và xử phạt rất khó khăn.
Đối với các giải pháp đối với lĩnh vực hàng giả này thì chúng tôi phải có tăng cường việc tập huấn nhận biết các thông tin về các mặt hàng giả trên thị trường. Tại vì hiện nay thì các mặt hàng giả càng ngày càng tinh vi, giả về nhãn hiệu, về sở hữu trí tuệ. Để các cơ quan chức năng có cơ sở để kiểm tra thì bắt buộc phải có thông tin. Và để có những thông tin đó thì các hãng, các nhà sản xuất, nhà phân phối phải có sự phối hợp, cung cấp thông tin. Và từ đó thì các cơ quan chức năng mới có nhận biết, đánh giá hàng hóa giả mạo trên thị trường. Thì ngay như đợt vừa rồi thì chúng tôi cũng tổ chức tập huấn với hiệp hội VASIP, hiệp hội các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là tổ chức có sự phối hợp rất tốt đối với lực lượng quản lý thị trường nói riêng cũng như các chức năng nói chung. Cái tổ chức này người ta có những bộ phận chuyên biệt về hàng giả. Người ta đánh giá nghiên cứu thị trường và từ đó là đưa ra những phân tích và những thông tin cung cấp cho các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý các mặt hàng giả.
Trên thực tế, nhiều người tiêu dùng thường có quan điểm, đối với các sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng hay cửa hàng kinh doanh lâu năm có tên tuổi thì rất uy tín. Song qua các đợt kiểm tra thực tế, vẫn còn có những cửa hàng, đơn vị kinh doanh trà trộn hàng giả với hàng thật. Có thể liệt kê một số vụ việc điển hình qua từng năm. Năm 2015, trên toàn bộ cửa hàng với trên 100 sản phẩm quần áo thể thao mang thương hiệu Adidas bị đội quản lý thị trường phát hiện, xử lý. Năm 2016 là gần hàng trăm đôi giày thể thao giả và hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm giả. Và tháng 7 vừa qua, đội quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng Trần Lan có địa chỉ số 582 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra, đội đã ra quyết định buộc tiêu hủy 60 tem xe máy hiệu Honda, tịch thu 72 chi tiết phụ tùng xe máy. Trước đó, vào cuối tháng 6, đội đã tịch thu trên 100 chiếc đồng hồ giả nhãn hiệu Casio với tổng trị giá gần 30 triệu đồng tại nhà đối tượng Hà Mạnh Duy ở tổ 16, phường Đồng Quang. Trên thị trường thực tế, không khó để tìm ra những sản phẩm giả thương hiệu, nhãn hiệu, thậm chí người tiêu dùng hàng ngày vẫn đang phải chấp nhận sử dụng hàng giả, nhãn hiệu với nhiều lý do khác nhau.
Hàng chính hãng mặc dù đẹp, chất lượng tốt nhưng giá thành cao, so với điều kiện của bản thân thì phải chờ đến khi khuyến mại hoặc là giảm giá mình mới dám mua.
Em rất ngại với thị trường hàng hóa hiện nay bởi vì là không ít trường hợp mình vào cửa hàng chính hãng nhưng mà vẫn không mua được hàng chính hãng.
Và mới đây, câu chuyện về một thương hiệu cao cấp của Việt Nam nhưng thực tế lại mang thương hiệu Made in China của Khải Siêu thêm một lần nữa khiến dư luận dậy sóng. Song trên thực tế, những sản phẩm đội lốt này không giới hạn ở bất cứ nhóm hàng nào và phổ biến từ cao cấp đến bình dân. Về việc hàng giả đội lốt hàng thật, ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết thêm. Để xảy ra tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường, ngoài thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vi phạm, thì sự thiếu hợp tác của các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa với các cơ quan chức năng cũng gián tiếp khiến cho tình trạng này diễn ra phổ biến. Phần lớn các đơn vị sản xuất nhỏ đều không có lực lượng, kinh phí cho công tác phòng chống hàng giả, nên việc phòng vệ gần như không có. Thêm vào đó, họ cũng e ngại thông tin cho cơ quan chức năng hay các phương tiện thông tin đại chúng, sợ rằng người tiêu dùng tránh hàng giả, vô tình cũng tránh luôn hàng thật. Và việc thiếu cơ sở thông tin từ phía nhà sản xuất gây khó khăn cho chúng tôi trong việc phát hiện, đối chiếu hàng hóa. Và thời gian qua, vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng bởi hàng giả không chỉ sản xuất trong nước mà còn được sản xuất ở nước ngoài. Bên cạnh làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng, thì những năm gần đây trên thị trường còn xuất hiện hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc, giả mạo xuất xứ Việt Nam như bột giặt, mì chính, phân bón, mỹ phẩm. Thị trường tiêu thụ thường tập trung vào địa bàn các chợ nông thôn, nơi điều kiện kinh tế chưa phát triển, hay những nơi tập trung đông sinh viên.
Trong cái thời gian tới, đặc biệt là cái dịp cuối năm, thì cái tình hình lưu thông trên thị trường cũng sẽ tăng và cái vi phạm chung sẽ tăng. Trong đó có vi phạm về hàng giả thì chúng tôi cũng tăng cường tích cực kiểm tra để làm sao mà phát hiện ra những cái vụ việc hàng giả, xử lý triệt để, đảm bảo cho cái hàng hóa đến tay người tiêu dùng và chất lượng. Đối với các cái thông tin mà người dân cũng như người tiêu dùng phát hiện ra khi gặp phải thì chúng tôi cũng rất mong được sự cung cấp thông tin. Mọi người có thể cung cấp thông tin đến đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên ở số 6 đường 88, trực tiếp là số điện thoại 0208 385 4049, hoặc số cầm tay của tôi là 0977 300 700. Ngoài ra thì còn có thể cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng như công an thành phố, công an phường xã sở tại. Từ đó thì cũng có cái phối hợp với các cơ quan chức năng như đơn vị quản lý thị trường hoặc cơ quan công an để phối hợp xử lý cái vấn đề về hàng giả.
Dịp cuối năm là thời điểm hoạt động sản xuất, buôn bán tấp nập, hàng hóa lưu thông lớn, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của nhân dân tăng cao, nên các vi phạm về hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp. Do vậy, để góp phần kiểm soát, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, nắm bắt địa bàn và khai thác nguồn thông tin theo khiếu nại, phản ánh của người tiêu dùng về các đối tượng vận chuyển, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chống buôn bán vận chuyển kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, tập trung xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để răn đe. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần thường xuyên cập nhật thông tin về hàng hóa, đồng thời mua hàng tại những cơ sở uy tín đã được kiểm định về chất lượng. Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong mục này tuần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 10 ngày 11 tháng 11 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần SHB trân trọng thông báo, vào lúc 19:30 ngày Chủ nhật 12 tháng 11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Nhà hát Tuổi Trẻ và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Hà Nội SHB tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật hài kịch ca nhạc. Đây là món quà dành tặng cho những khách hàng của SHB Thái Nguyên nằm trong khuôn khổ dự án Chắp cánh niềm tin với 100 suất diễn miễn phí trên cả nước. Hãy đến với Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên vào lúc 19:30 ngày 12 tháng 11 để giao lưu chụp ảnh cùng các diễn viên nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê, nghệ sĩ Nguyệt Hằng, Thanh Dương, Bá Anh, Thanh Sơn, Thu Quỳnh và nhận những quà tặng may mắn từ ngân hàng SHB. 800 vé mời miễn phí tham gia chương trình sẽ được dành tặng cho khán giả Thái Nguyên. Liên hệ nhận vé mời SHB Thái Nguyên tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, số 2 đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0986 971 486. Xin trân trọng kính mời.
Viên Thông Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thông Nga tròn 20 tuổi. Viên Thông Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về năm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop xinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei Y32. Ngoài ra, Viettel Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viettel Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viettel Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viettel Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á?
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đã bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.